quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông Điệp Cựu Ước. Thưa quý thính giả thân mến, trong tiết mục Thông Điệp Cựu Ước, chúng ta đang học sách Sáng Thế Ký. Bài học hôm nay là bài thứ 6, nói về hậu quả của tội lỗi và vụ sát nhân đầu tiên. Theo sách Sáng Thế Ký chương 4 từ câu 1 đến câu 26. Trước khi học phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ cùng ôn bài học lần trước một số điểm chính như sau. Thứ nhất, vì nghe theo mưu trước đánh lừa của ma quỷ trá hình dưới dạng con rắn, Adam và Eva đã phạm tội cùng Chúa. Vì vậy, ta phải cẩn thận trước những mưu mô của ma quỷ. Ma quỷ có thể dùng những hình thức cám dỗ khác nhau, nhưng vẫn không ngoài ba điều. Đó là sự đam mê của xác thịt, đam mê của mắt và kiêu ngạo của đời. Thứ nhì, sợ hãi và lẩn trốn là hậu quả của tội lỗi. Khi lỡ phạm tội, ta cần xưng tội với Chúa để được tha thứ, để không còn phải sợ hãi. Thứ ba, khi phạm tội, chúng ta nên nhận tội và ăn năn thay vì chối tội và đổ lỗi cho người khác. Và thứ tư, chúng ta cần biết rằng tội lỗi bao giờ cũng đưa đến đau khổ và hậu quả tai hại mà ta phải chấp nhận, không thể nào tránh khỏi được. Vì vậy, ta cần vâng theo lời Chúa và nhờ ơn Chúa để tránh xa tội lỗi. Vừa rồi là một vài điểm chính ôn lại bài học trước. Bây giờ chúng ta cùng nghiên cứu bài học hôm nay, bài thứ 6, theo sách Sáng Thế Ký chương 4 từ câu 1 đến câu 26, đề cập đến hậu quả của tội lỗi qua phần kỹ thuật về vụ sát nhân đầu tiên. Mời quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ra ở sách Sáng Thế Ký chương 4 từ câu 1 đến câu 26 để theo dõi. Trước khi bước vào phần nghiên cứu Kinh Thánh hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Xin đọc câu 7 phần A và Thư Dân Nhất chương 3 câu 12. Tại sao Chúa nhận lễ vật của A-bên mà không nhận lễ vật của Ca-in? Câu hỏi thứ hai. Theo câu 5 và câu 6. Ca-in đã có thái độ nào khi không được Chúa nhận lễ vật? Câu hỏi thứ ba. Ca-in cần có thái độ nào khi Chúa kêu gọi ông ăn năn? Câu hỏi thứ tư. Vì không ăn năn, Ca-in đã phạm thêm tội gì? Xin xem câu 8 và câu 9. Câu hỏi thứ năm. Dòng dõi Ca-in thế nào? Họ khoe khoang về điều gì? Theo các câu 17 đến câu 24. Và câu hỏi thứ 6. Chúa dự bị cho nhân loại dòng dõi của ai? Qua dòng dõi này, có ai ra đời để cứu nhân loại? Xin xem câu 25 đến câu 26. Vừa rồi là 6 câu hỏi gợi ý. Và bây giờ, xin mời quý thính giả cùng theo dõi phần nghiên cứu phân đoạn Kinh Thánh hôm nay. Sáng Thế Ký chương thứ tư đã ghi lại vụ sát nhân đầu tiên trong lịch sử loài người, xảy ra giữa hai anh em Ca-in và A-bên. Ca-in giết em vì giận. Theo câu thứ 5 phần B, Ca-in giận vì Chúa nhận lễ vật của A-bên mà không nhận lễ vật của mình. Chúa không nhận lễ vật của Ca-in vì thái độ dâng hiến của ông. Thứ nhất, ông đã không làm điều lành. Theo câu thứ 7 phần A, Kinh Thánh chép, nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? còn như chẳng làm lành thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Còn trong thư văn thứ nhất, chương 3 câu 12, Kinh Thánh cho biết, chớ làm như Ca-in là kẻ thuộc về ma quỷ, đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Bởi việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình. Lý do thứ hai khiến Chúa không nhận lễ vật của Ca-in, đó là vì ông thiếu lòng tin. Theo thư Hebrews chương 11 câu 4, Kinh Thánh chép, bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy. Lại cũng nhờ đó, dầu người chết rồi, hãy còn nói. Khi Ca-in giận và được Chúa nhắc nhở, đáng ra ông phải suy nghĩ lại để điều chỉnh thái độ, điều chỉnh cách dâng và của dâng, hầu cho lễ vật ông dâng Chúa sẽ được nhận. Nhưng đáng tiếc, ông đã không ăn năn và thay đổi, mà cứ nuôi lòng căm giận. Vì lòng cố chấp cứng cỏi đó, ông đã phớt lờ cả lời cảnh cáo của Chúa về tội lỗi đang rình đợi ông, cho nên ông lại tiếp tục phạm tội nặng hơn. Đó là tội giết người. Tội lỗi như một ác thú chờ sẵn một bên để tấn công ông lúc nào thuận tiện, nên ông phải coi chừng và phải chiến thắng nó. Nhưng tiếc thay, khi nghe Chúa phán hỏi, Ca-in chẳng hề đáp lại tiếng gọi nhân từ của Chúa, mà cứ giữ một thái độ im lìm đáng sợ của một người đang căm giận và gầm nét mặt. Đó là hậu quả của tội lỗi trên tấm lòng của Ca-in. Từ chỗ tiếp tục nuôi cơn giận dữ đã đưa Ca-in đến chỗ giết người. Ca-in thật gian ác, lòng căm giận, mặt gầm xuống, nhưng cố giấu A-bên và trò chuyện như là không có việc gì cả, rồi thình lình xông vào em mình và giết đi. Hành động của Ca-in là để hả giận với A-bên và đồng thời trả thù Đức Chúa Trời. Tại sao Ca-in giết A-bên? Bởi vì việc làm của người là dữ, còn việc làm của em người là công bình. Ghen ghét, giận dữ đã khiến Ca-in giết người. Chính vì vậy Chúa dạy, ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Theo thư văn nhất chương 3 câu 15. Cũng tương tự như trường hợp của cha mẹ là Adam và Eva, Ca-in đã chối tội. Theo câu thứ 9, khi Đức Giê-hô-va hỏi Ca-in rằng, A-bên, em ngươi ở đâu? Ông thưa rằng, tôi không biết, tôi là người giữ em tôi sao? Ảnh hưởng tội lỗi của tổ phụ truyền lại cho con cháu thật là kinh khiếp. Và vì phạm tội, Ca-in phải gánh chịu hình phạt. Thứ nhất là, ông phải làm lụng khó nhọc hơn, và thứ hai, phải lưu lạc và trốn tránh. Thay vì hối hận và ăn năn, Ca-in đã than phiền, hình phạt tôi nặng quá, mang không nổi, theo câu thứ 13. Dầu vậy, Chúa vẫn yêu thương và bảo đảm với ông hai điều. Thứ nhất, ai giết Ca-in thì sẽ bị báo thù 7 lần, theo câu 15. Lời bảo đảm này hàm ý, con đừng lo, sẽ không có ai giết con đâu. Nếu có người như vậy, họ sẽ bị phạt gấp 7 lần. Trước hình phạt nặng nề đó, sẽ không có ai dám giết con đâu. Và lời bảo đảm thứ nhì cho ông rằng, Ca-in có dấu của Chúa để không bị ai giết, theo câu thứ 15 phần B. Đây không phải là một dấu hiệu gì trên mặt hoặc trên người, nhưng chỉ có nghĩa là Chúa bảo đảm cho Ca-in một dấu hiệu nào đó để ông biết chắc là sẽ không có ai làm hại ông. Những chữ đánh dấu trên mình Ca-in theo nguyên văn là đánh dấu cho Ca-in. Những người mà Ca-in sợ là con cháu của Adam sẽ sinh ra trong tương lai hoặc là những con cháu của Adam đã có lúc đó. Tội lỗi đã ăn sâu vào đời sống con người và phát triển hết sức mau lẹ. Một khi con người đã thù nghịch cùng Đức Chúa Trời thì đồng thời họ cũng thù nghịch lẫn nhau nữa. Tội lỗi của Adam và Eva phạm đã khiến cho dòng dõi của họ tiếp tục phạm tội và càng ngày càng gian ác hơn. Trong phần nói về dòng dõi Cain, được chép từ câu 17 đến câu 24, chúng ta thấy loài người tiến bộ và bắt đầu đã có những nền văn minh mới như xây thành, phát minh âm nhạc, chế tạo dụng cụ bằng kim loại. Nhưng tội lỗi cũng bắt đầu gia tăng từ chỗ một vợ một chồng đến chế độ đa thê, theo câu thứ 19. Cain giết người, sanh con cũng là kẻ giết người. Lê-mét là cháu năm đời của Cain, biết rèn đủ thứ khí giới bằng đồng và bằng sắt, và người ta hãnh diện về hành động sát nhân, theo như câu thứ 23 phần B. Bài ca của Lê-mét trong Sáng Thế Ký chương 4 từ câu 23 đến 24 là bài ca thù hận và giết người. Sáng Thế Ký chương 4 là một trang sử đen tối của nhân loại. Khi con người phủ nhận Đức Chúa Trời, tội lỗi sẽ sinh sôi nảy nở và con người sẽ phải gánh chịu những hậu quả khốc hại. Câu chuyện Cain, Abel cũng cho chúng ta thấy hai anh em cùng một nhà, cùng thờ một Chúa, cùng trong hành động thờ phượng mà có thể đi đến chỗ ganh ghét, hờn giận đến nỗi giết hại lẫn nhau. Chúng ta cũng cần phải cẩn thận trong việc dâng hiến và thờ phượng của chính mình. Chúa Giê-xu dạy, khi các con đứng trước bàn thờ dâng lễ vật cho Đức Chúa Trời, chợt nhớ còn có điều bất hòa nào với anh em, các con cứ để lễ vật trên bàn thờ, đi làm hòa với anh em, rồi sẽ trở lại dâng lễ vật cho Đức Chúa Trời. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 23-24, giữa khung cảnh đen tối của nhân loại vì hậu quả tội lỗi, chúng ta thấy có tia sáng hy vọng đến từ chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Dầu Abel đã bị giết, Đức Chúa Trời vẫn dự bị một dòng dõi kính sợ Ngài do Sết mà ra. Theo câu 25-26, từ đây, người ta bắt đầu cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Đó là dòng dõi của những người như Hê-nóc và Nô-ê, là người đồng đi cùng Đức Chúa Trời, tin cậy Đức Chúa Trời và được kể là công bình. Từ dòng dõi này, Đấng Cứu Thế đã ra đời như chiên con của Đức Chúa Trời để cất tội lỗi thế gian đi. Suốt dòng lịch sử nhân loại, Đức Chúa Trời hoạt động không ngừng để đưa Chúa Cứu Thế vào đời. Công tác trọng đại nhất của Đức Chúa Trời là cứu tội nhân khỏi tội lỗi, khỏi trầm luân. Kết thúc bài học hôm nay, mỗi chúng ta cần phải nhìn nhận sự thật này. Chúng ta là dòng dõi của Adam và Eva. Ai nấy cũng đều phạm tội như hai người này và mang lấy hậu quả của tội lỗi là sự chết. Bản chất của Adam và Eva cũng là bản chất của chúng ta. Tuy nhiên, nếu ta cố chấp như Cain, thì tội lỗi sẽ chồng chất thêm tội và cuối cùng là sự chết đời đời. Còn ngược lại, nếu nhận biết tội mình, cầu khẩn Đức Chúa Trời, tin cậy Chúa Cứu Thế đã chết đền tội cho mình, thì ta sẽ được Chúa ban cho sự sống vĩnh hằng. Ngày xưa, Cain đã chọn cố chấp, không nhận tội và không ăn năn. Còn quyết định chọn lựa của bạn hôm nay là thế nào? Bài học của chúng ta trong tiết mục Thông điệp Cựu Ước hôm nay đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau. Chúng ta sẽ tiếp tục học sách Sáng Thế Ký với những bài học về dòng dõi của Sết. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả.